Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 5 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh được Đức Thánh Cha khai triển dựa trên tin mừng Chủ nhật thứ 6 phục sinh về tình bạn. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che dice agli apostoli: Non vi chiamo più servi, ma amici.
Hôm nay tin mừng kể với chúng ta về Chúa Giêsu khi nói với các tông đồ: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Điều này có nghĩa là gì? Trong Kinh Thánh, những tôi tớ của Thiên Chúa là những người đặc biệt được người giao phó những sứ mạng quan trọng như ông Môsê, vua David, tiên tri Elia, cho đến Đức Trinh Nữ Maria. Họ là những người được Thiên Chúa đặt vào tay kho tàng của người. Nhưng theo Chúa Giêsu, tất cả những điều này vẫn chưa đủ để nói rằng chúng ta là ai đối với người. Chúng ta cần nhiều hơn, một điều gì đó lớn lao hơn, vượt xa hơn những điều tốt đẹp và các dự án. Bởi vì chúng ta cần tình bạn. Vì là con nên chúng ta học được trải nghiệm này thật đẹp biết bao. Chúng ta tặng cho bạn bè những đồ chơi và những món quà đẹp nhất. Rồi khi chúng ta lớn lên ở tuổi thiếu niên, chúng ta tâm sự những bí mật đầu tiên của mình với họ. Khi còn trẻ, chúng ta bày tỏ sự trung thành. Khi trưởng thành, chúng ta chia sẻ những niềm vui, những nỗi lo lắng. Và khi về già thì những kỷ niệm, những trăn trở và sự thinh lặng của những ngày dài. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn nói với chúng ta rằng: Dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người, tình bạn ngọt ngào giúp tinh thần thêm vững mạnh. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về những người bạn của chúng ta và tạ ơn Chúa vì họ. Tình bạn không phải là kết quả của sự tính toán, cũng không phải là sự ép buộc, nhưng nó nảy sinh một cách tự nhiên khi chúng ta nhận ra điều gì đó của mình ở nơi người khác. Và nếu là tình bạn thật, thì nó mạnh đến mức không bớt đi, ngay cả khi bị phản bội. Bạn bè thương nhau mọi thời mọi lúc, như sách Châm Ngôn một lần nữa khẳng định, và như Chúa Giêsu cho chúng ta thấy khi người nói với Giuđa, kẻ phản bội người bằng một nụ hôn rằng: Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Một người bạn thật sự không bỏ rơi bạn. Ngay cả khi bạn mắc lỗi, anh ấy sửa lỗi bạn, có thể mắng bạn, nhưng tha thứ cho bạn và không bỏ rơi bạn. Và hôm nay trong tin mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, chúng ta chính là những người như vậy đối với người, những người bạn, những người thân yêu vượt quá mọi công trạng và mọi mong đợi. Chúa giang tay và trao ban tình yêu, ân sủng và lời của người cho chúng ta. Người chia sẻ với chúng ta những gì quý giá nhất của người, tất cả những gì người đã nghe từ Chúa Cha, đến mức làm cho mình trở nên mong manh đối với chúng ta, tự đặt mình vào tay của chúng ta mà không phòng thủ và không giả vờ, bởi vì người yêu thương chúng ta, người muốn điều tốt lành cho chúng ta và người muốn chúng ta tham gia vào sứ mạng của người. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi, Chúa có khuôn mặt nào đối với tôi? Khuôn mặt của một người bạn hay là một người xa lạ? Tôi có cảm thấy được Chúa yêu thương như một người đáng yêu không? Và đâu là khuôn mặt của Chúa Giêsu mà tôi làm chứng cho người khác, đặc biệt là cho những người mắc lỗi lầm và cần được tha thứ? Xin mẹ Maria giúp cho chúng ta lớn lên trong tình bạn với con của mẹ và lan tỏa tình bạn ấy xung quanh chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
Regina Celi Laetare, Alleluia.
Quia que me ruisti portare, Alleluia.
Resurrexit sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Laetare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus fere, Alleluia.
Deus, que per resurrezione fili tui Domini Jesu Christi, mundum litificare degnatus es, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha chúc mừng anh chị em tín hữu chính thống giáo và một số giáo hội công giáo đông phương hôm nay mừng lễ Chúa Phục Sinh theo lịch Giuliano. Đức Thánh Cha chúc anh chị em chính thống giáo tràn đầy niềm vui của Chúa Phục Sinh và bình an trong tất cả các cộng đoàn. Xin Chúa Phục Sinh an ủi những ai đang chịu thử thách. Đức Thánh Cha cũng chúc mừng các tân vệ binh Thụy Sĩ và chào gia đình của họ trong dịp các tân vệ binh tuyên thệ vào ngày mai, thứ Hai, ngày 6 tháng 5. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Buon pranzo a tutti e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Bạn là hình ảnh của Thiên Chúa.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Bạn là hình ảnh của Thiên Chúa, tâm sự với bạn trẻ. Tác giả Linh Mục An Phong Nguyễn Công Vinh. Kính thưa quý thính giả, như tác giả thừa nhận, những trang sau đây là những lời tâm sự rất chân thành của một người đã trải qua thời niên thiếu, thời thanh xuân đầy khó khăn, thử thách và ngỡ ngàng. Của một người đã trải qua tuổi trung niên với những đóng góp sôi nổi, có những lúc thành công, có những khi thất bại. Của một người may mắn có cơ hội học hành và đi đây đó nhiều nơi, trong nước cũng như ngoài nước, ngắm được vẻ đẹp của thế giới. Của một người thấy mình bỗng chốc ở độ tuổi xế chiều. Cuộc đời thoáng qua như mây gió, mới trẻ đây mà nay đã già. Của một người thấy những thực tại trần thế hoành tráng hấp dẫn, nhưng tạm bợ, không bền vững. Thấy đời có những người tốt, nhưng cũng có nhiều người xấu, xảo trá vô ơn lợi dụng. Ngẫm nghĩ lại, chẳng ai sống thay cho mình, chịu đau khổ thay cho mình. Mình phải can đảm vượt qua những khó khăn, thử thách, bệnh tật, thiếu thốn, và phải sống cách kiên cường. Rốt cuộc, chỉ có Chúa là đấng mình tin tưởng, là nơi nương tựa và là đấng quyền năng sẽ làm cho cuộc đời của mình có ý nghĩa. Tác giả nói thêm, nói thế không phải để làm chúng ta bi quan, nhưng để ngay từ tuổi thanh xuân, chúng ta rèn luyện cho mình một người cho ra người, một người có ý chí, có nghị lực, có kỷ luật sống, một người sống xứng đáng là hình ảnh của Chúa. Tuổi trẻ được như thế thì tương lai chắc chắn là tốt đẹp và hữu ích cho xã hội và cho giáo hội. Chúng ta cùng đi vào phần nội dung của tác phẩm. Trong tiểu mục Tâm hồn thanh sạch, dấu chứng lòng trung thủy, tác giả nhìn nhận thanh sạch hay khiết tịnh cũng là một. Bạn đừng nghĩ rằng linh mục hay tu sĩ nam nữ mới phải giữ lòng khiết tịnh. Khi Chúa Giê-xu tuyên bố về 8 mối phúc thật, thì Chúa nói với hết mọi người, và phúc thứ 6 là dành cho những ai có lòng khiết tịnh. Người đang độc thân hay người sống đời vợ chồng đều phải giữ tâm hồn thanh sạch. Bạn đang độc thân, bạn hãy giữ lòng thanh sạch. Đây là một món quà Chúa ban cho bạn. Bạn hãy trân trọng, quyết tâm gìn giữ, cũng như tha thiết cầu xin Chúa giúp bạn giữ gìn. Bởi vì không phải mọi thanh niên, thanh nữ đều có được đời sống sáng như bạn. Đây không phải là kết quả của một việc luyện tập khổ chế để tăng sức mạnh tinh thần, nhưng là ơn huệ Chúa ban để bạn thanh luyện tình yêu của bạn dành cho Chúa. Như là lễ dâng của một tạo vật, hoặc tình yêu thủy chung sau này cho người mà bạn có lựa chọn yêu thương suốt đời. Nói không với dục vọng xác thịt là một thái độ can đảm và anh hùng, nhất là khi bạn sống giữa thế giới bị truyền thông dưới mọi hình thức, làm cho ô uế và ảnh hưởng đến sự trong sáng của tuổi thanh xuân. Nhưng tiếng không ấy là sự buông bỏ cao thượng, nó sẽ làm cho tâm hồn bạn nhẹ nhàng, thoải mái và bình an. Hãy lập vùng Zero Covid với con virus dâm ô đang bay lượn xung quanh bạn. chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm Bạn là hình ảnh của Thiên Chúa tâm sự với bạn trẻ được chia thành nhiều tiểu mục khác nhau, như Bạn là hình ảnh của Thiên Chúa, Người bạn đồng hành quý giá, Người nữ bị xúc phạm, Kế hoạch có thể bị phá hỏng, Làm sao để tránh thủ dâm, Chuẩn bị cho sứ mệnh, vân vân. Phần cuối cùng tác giả đề cập đến Hội Thánh Người Mẹ Yêu Thương và Đáng Tin Cậy với lời nhắc nhở: bạn nhớ đừng bao giờ quên hay trách móc giáo hội, nhưng luôn yêu quý giáo hội là mẹ của bạn và quyết tâm nghe lời mẹ để trở nên người con hoàn hảo trong Chúa. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Bạn là hình ảnh của Thiên Chúa tâm sự với bạn trẻ dày 141 trang trên khổ giấy 12x15cm. Ước mong quý thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ, có được những gợi hứng ngang qua đọc tác phẩm này. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Bạn là hình ảnh của Thiên Chúa tâm sự với bạn trẻ có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Francisco nói với các cha xứ hãy là những người xây dựng một giáo hội truyền giáo và hiệp hành.
Vatican trong lá thư gửi các linh mục tham gia cuộc họp các cha xứ với Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha chỉ ra ba con đường cần đi theo: nhận ra những hạt giống của Chúa Thánh Thần nơi các tín hữu, sử dụng sự phân định cộng đoàn và tạo ra sự hiệp thông giữa các linh mục và giám mục.
Sáng ngày 2 tháng 5, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 300 cha xứ đến từ khắp nơi trên thế giới vừa kết thúc sự kiện được tổ chức tại Sacrofano, ngoại ô Roma, kể từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Trong thư, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn và quý trọng đối với các cha xứ. Ngài nhắc lại tầm quan trọng của một giáo hội hiệp hành cần các cha xứ. Ngài viết: chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một giáo hội hiệp hành truyền giáo nếu các cộng đoàn giáo xứ không làm cho sự tham gia của tất cả những người đã được rửa tội trở thành sứ mạng duy nhất, là loan báo tin mừng, trở thành nét đặc trưng của đời sống của họ. Nếu các giáo xứ không có tính hiệp hành và truyền giáo, thì giáo hội cũng sẽ không có. Đức Thánh Cha hy vọng các giáo xứ có các môn đệ truyền giáo ra đi và trở về đầy niềm vui, có các cộng đoàn đồng hành bằng lời cầu nguyện, sự phân định và lòng nhiệt thành tông đồ. Được củng cố bởi ân sủng, các cha xứ cần phải lắng nghe Chúa Thánh Thần và tiến hành công bố lời Chúa, gắn kết cộng đoàn lại với nhau và thực hiện nghi thức bẻ bánh. Có ba dấu hiệu mà Đức Thánh Cha gợi ý cho các cha xứ. Ngài khuyên họ nên gặt hái những hoa trái mà Chúa Thánh Thần phổ biến trong dân Chúa. Tôi tin rằng bằng cách này anh em sẽ làm tỏ lộ nhiều kho tàng ẩn giấu và anh em sẽ thấy mình bớt cô đơn hơn trong nhiệm vụ lớn lao là loan báo tin mừng. Cảm nghiệm được niềm vui của một người cha đích thực, không phải là người đứng đầu, nhưng là người khơi dậy rất nhiều tiềm năng quý giá nơi người khác, nam cũng như nữ. Đức Thánh Cha mời gọi các cha xứ thực hành phương pháp trò chuyện trong Thánh Thần, phương pháp đã giúp ích rất nhiều trong tiến trình Thượng Hội đồng. Ngài nói, việc phân định là yếu tố then chốt trong hoạt động mục vụ của một giáo hội hiệp hành, bởi vì được thực hiện trong bối cảnh mục vụ, nó làm sáng tỏ tính cụ thể của đời sống giáo hội, thừa nhận các đặc sủng của giáo hội, ủy thác các nhiệm vụ và thừa tác vụ cách khôn ngoan, lập kế hoạch cho các thành trình mục vụ dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, vượt xa việc lập kế hoạch chỉ đơn giản là hoạt động. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng nói đến một điều khác quan trọng là tình huynh đệ. Chúng ta không thể là những người cha đích thực nếu chúng ta trước hết không phải là con cái và anh em. Và chúng ta không thể truyền cảm hứng cho sự hiệp thông và tham gia vào các cộng đoàn được ủy thác cho chúng ta nếu trước hết chúng ta không sống những điều này giữa chúng ta. Ngài nói rằng, chỉ bằng cách này chúng ta mới đáng tin cậy và hành động của chúng ta không phá đi những gì mà người khác đã xây dựng. Kết thúc lá thư, Đức Thánh Cha kêu gọi các cha xứ hãy hướng tới phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thường kỳ lần thứ 16 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây, để trở thành những nhà truyền giáo có tính hiệp hành và cả trong sứ vụ hàng ngày của họ. Tiếng nói của các linh mục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, phải được lắng nghe để sự đóng góp của họ cho Thượng Hội đồng ngày càng mang tính quyết định.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp các thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo.
Vatican tiếp các thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo vào sáng thứ Năm ngày 2 tháng 5. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ tiếp tục cùng nhau cầu nguyện, đồng hành và làm việc cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu với lòng tin tưởng và hy vọng vào Chúa Thánh Thần. Ngài nói, sẽ là một điều tai tiếng nếu vì sự chia rẽ của chúng ta mà chúng ta không chu toàn ơn gọi chung là làm cho Chúa Kitô được biết đến.
Liên hiệp Anh giáo gồm 39 giáo tỉnh tự trị, được điều hành bởi các tổng giám mục đứng đầu mỗi giáo tỉnh. Các vị họp nhau tại Roma từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 để cùng nhau suy tư về những ưu tiên và những thách đố chung của giáo hội Anh giáo trên thế giới. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng các môn đệ trong nhà tiệc ly được Chúa Giêsu cất đi nỗi sợ hãi và đau khổ và được Chúa đổ thần khí của Người xuống trên họ. Ngài lưu ý rằng ngày nay cũng thế, các lãnh đạo dân Chúa khi họp lại với nhau cũng có thể cảm thấy sợ hãi như các môn đệ, bị cám dỗ chán nản, chia sẻ những thất vọng và những kỳ vọng chưa được thực hiện, để cho những lo lắng thống trị họ và không có khả năng ngăn chặn những bất đồng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh, ngày nay cũng vậy, nếu chúng ta nhìn vào Chúa Kitô hơn là nhìn vào chính mình, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng Đấng Phục Sinh đang ở giữa chúng ta và mong muốn ban cho chúng ta sự bình an và thánh thần của Người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến sứ vụ xây dựng sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta hãy trở thành người xây dựng sự hiệp nhất. Và ngay cả khi chúng ta chưa hiệp nhất, sự hiệp thông không hoàn hảo của chúng ta không được ngăn cản chúng ta bước đi cùng nhau. Những khác biệt của chúng ta không làm giảm tầm quan trọng của những điều hiệp nhất chúng ta. Chúng không thể ngăn cản chúng ta nhìn nhận nhau là anh chị em trong Chúa Kitô nhờ phép rửa chung của chúng ta. Đức Thánh Cha lưu ý rằng trong sách Công vụ Tông đồ, bên cạnh những thành công của các môn đệ trong việc truyền bá tin mừng, cũng có những khoảnh khắc căng thẳng và hiểu lầm, thường nảy sinh từ sự yếu đuối của các môn đệ hoặc những cách tiếp cận khác nhau đối với các mối quan hệ truyền thống quá khứ. Tuy nhiên, toàn bộ câu chuyện cho thấy rõ rằng nhân vật chính thực sự là Chúa Thánh Thần. Các tông đồ đạt đến sự hiểu biết lẫn nhau và các giải pháp bằng cách để Người hướng dẫn. Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta được mời gọi cầu nguyện và lắng nghe nhau, tìm cách hiểu những mối quan tâm của nhau và tự hỏi mình trước khi hỏi thăm người khác, liệu chúng ta có ngoan ngoãn nghe theo sự thúc giục của Thánh Thần hay không, hay làm theo ý kiến cá nhân hoặc nhóm của mình. Chắc chắn, cách nhìn của Thiên Chúa về mọi sự sẽ không bao giờ là cách nhìn chia rẽ, tách biệt hay làm gián đoạn cuộc đối thoại. Đúng hơn, đường lối của Thiên Chúa dẫn chúng ta đến việc gắn bó với Chúa Giêsu một cách nhiệt thành hơn bao giờ hết. Vì chỉ trong sự hiệp thông với Người, chúng ta mới tìm được sự hiệp thông trọn vẹn với nhau. Cuối bài nói chuyện, Đức Thánh Cha lưu ý rằng nếu chúng ta có thể làm chứng cho Chúa Kitô với lòng khiêm tốn và tình yêu, thì Chúa Thánh Thần sẽ đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Ngài nói, chỉ có tình yêu trở thành sự phục vụ nhưng không. Chỉ có tình yêu mà Chúa Giêsu dạy dỗ và thể hiện mới mang các Kitô hữu chia rẽ đến gần nhau hơn.
Trong tháng 5, Vatican tổ chức chuyến tham quan đặc biệt Vườn Giáo Hoàng.
Vatican, trong tháng 5, tháng kính Đức Trinh Nữ Maria, Bảo tàng Vatican tổ chức các chuyến tham quan các vườn Vatican vào mỗi thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần, dành riêng về đề tài Linh Đạo Thánh Mẫu.
Cách duy nhất để ngăn chặn chiến tranh là qua sự tha thứ. Thông điệp của Đức Trinh Nữ Maria vừa hối thúc vừa rõ ràng. Trong suốt lịch sử, mẹ đã không quên chỉ cho nhân loại kế hoạch cứu độ. Chẳng hạn tại Fatima, khi hiện ra với ba trẻ chăn cừu, mẹ đã đưa ra một kế hoạch hòa bình đích thực, mời gọi thế giới cầu nguyện, quay về với tin mừng và thánh hiến bản thân cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Những lời này cấp thiết hơn bao giờ hết khi xét đến tình trạng của thế giới ngày nay. Các Đức Giáo Hoàng luôn nhấn mạnh tầm quan trọng và sức mạnh của việc cầu nguyện cho hòa bình. Sáng kiến tháng 5 với Đức Mẹ Maria được Bảo tàng Vatican thực hiện vào thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần, giúp cho các du khách có cơ hội thăm viếng Vườn Vatican bằng cách đi bộ qua các hình ảnh Đức Mẹ khác nhau hiện diện ở đó. Sơ Emmanuel La giải thích rằng, trong tháng Thánh Mẫu, vào các ngày thứ Tư, những người hành hương được mời gọi tham gia cùng chúng tôi sau buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha, để đến thăm vườn Vatican được mở đặc biệt để tôn vinh Đức Mẹ. Ngoài ra, vào các sáng thứ Bảy, theo truyền thống kính Đức Mẹ, du khách có thể thực hiện chuyến hành hương này. Sơ nói tiếp, tháng 5 với Đức Mẹ Maria là một chuyến viếng thăm bao gồm 10 điểm dừng tại những bức tượng và hình ảnh quan trọng nhất về Đức Mẹ. Nó gợi lên việc lần hạt mân côi. Vì vậy, trong giai đoạn này, khi có nhiều căng thẳng trên thế giới, tại mỗi ánh Đức Mẹ, chúng ta sẽ cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Điều đáng lưu ý là trong các khu vườn có 27 ảnh Đức Mẹ khác nhau. Vì vậy, chúng ta sẽ có thể nói một cách chính xác rằng đây là những khu vườn của Đức Trinh Nữ Maria, là Nữ Vương Hòa Bình. Và cũng thật đúng khi cầu nguyện theo cách này cho hòa bình thế giới. Những hình ảnh Đức Mẹ trong chuyến tham quan tháng 5 với Đức Maria gắn liền với lòng sùng kính của các dân tộc đã hướng về Đức Trinh Nữ Maria trong thời chiến tranh để cầu nguyện cho hòa bình. Liên quan đến Đức Mẹ Fatima và cuộc xung đột ở Ukraine, Sơ Emanuela nhớ lại, Đức Thánh Cha Francisco đã theo lời kêu gọi của Fatima bằng cách thánh hiến công cuộc hòa bình cho Nữ Vương Hòa Bình. Trong chuyến tham quan, chúng tôi cũng đọc lời cầu nguyện này trước tượng Đức Mẹ Fatima, hiệp thông với ý chỉ của Đức Thánh Cha. Vườn Vatican với thiên nhiên, các đài phun nước và các tác phẩm cổ xưa, tượng Đức Trinh Nữ Maria và các vị thánh, đóng góp những gì có thể được định nghĩa là linh đạo của vườn Vatican, nơi cầu nguyện và chiêm niệm được các đấng kế vị Thánh Phêrô đã sống và yêu quý. Sơ Emanuela cho biết thêm, tại nơi tuyệt đẹp này, các giáo hoàng như Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức 16 thường đi dạo hàng ngày để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Ngay cả Đức Thánh Cha Francisco, giống như các vị tiền nhiệm, đã trang trí vườn bằng một tượng Đức Mẹ Lucan, được làm bằng vật liệu tái chế để nhắc nhở chúng ta rằng không có gì bị mất, không có gì bị loại bỏ, nhưng mọi thứ đều có ý nghĩa trong công trình vĩ đại của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói rằng, theo một nghĩa nào đó, khu vườn cũng phản ánh những giáo huấn của các giáo hoàng, và điều này cũng để lại cho chúng ta một thông điệp quan trọng. Việc đăng ký tham quan có thể được thực hiện theo link được đăng ký trên website của Vatican News tiếng Việt.
Giám mục Mexico phải nhập viện sau khi bị bắt cóc.
Mexico, Đức cha Salvador Mendoza, nguyên giám mục của Chilpancingo, Chilapa, đã mất tích hôm 29 tháng 4 và hiện tại ngài được chữa trị tại bệnh viện của thành phố Cuernavaca, nơi ngài cư trú kể từ khi từ chức giám mục vào năm 2022.
Theo các quan chức địa phương, Đức cha Mendoza đã bị bắt cóc trong một thời gian ngắn trong một vụ bắt cóc cấp tốc bởi những kẻ tấn công không rõ danh tính. Từ lâu, Đức cha Mendoza đã nổi tiếng vì cố gắng giảm bớt bạo lực ở bang Guerrero, nơi bao gồm giáo phận cũ của ngài, thông qua đối thoại với các trùm tội phạm và gần đây hơn là giúp đàm phán một hiệp ước hòa bình giữa các băng đảng ma túy đối thủ. Công tố viên bang Morelos, Julian Carmona, cho các phóng viên biết rằng các quan chức đang điều tra một vụ bắt cóc cấp tốc, trong đó các nạn nhân bị bắt cóc và cướp trong thời gian ngắn. Ông nói với Radio Formula, theo những gì chúng tôi biết thì đây có thể là một vụ bắt cóc cấp tốc nhằm tước đoạt tiền của nạn nhân thông qua việc rút tiền tại ATM. Trong một tuyên bố, Hội đồng Giám mục Mexico đã yêu cầu những kẻ bắt giữ Đức cha Mendoza cho phép ngài dùng các loại thuốc được kê đơn như một hành động nhân đạo. Việc Đức cha Mendoza mất tích làm dấy lên mối lo ngại tại Mexico, nơi đang bị tàn phá bởi bạo lực. Trong các cuộc phỏng vấn, Đức cha đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc, đặc biệt là những tuyên bố của ngài về các tập đoàn ma túy can thiệp vào bầu cử và thông đồng với các chính trị gia ở các bang như Guerrero, trung tâm sản xuất heroin lâu đời của Mexico, nhưng là nơi mà các nhóm tội phạm hiện đang tiến hành các hoạt động tống tiền và ngày càng kiểm soát chính quyền địa phương. Ngài cũng nổi tiếng bởi tìm kiếm đối thoại với các thủ lĩnh băng đảng ma túy và thường can thiệp vào các vụ bắt cóc và tống tiền, bao gồm cả tình huống, trong đó nhà thờ chính tòa ở giáo phận Tlapa bị buộc phải trả tiền bảo vệ. Hai tháng trước, bốn giám mục ở Guerrero đã cố gắng thương lượng một thỏa thuận đình chiến giữa ba băng đảng ma túy. Các nhóm đã đạt được thỏa thuận đình chiến sau khi các giám mục rút lui khỏi tiến trình này. Đức cha Mendoza cho biết ngài đã giới thiệu các giám mục với lãnh đạo của một trong các nhóm. Những nhóm này đã tin cậy ngài làm người đối thoại. Đức cha cũng khẳng định tất cả các bên đều tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.